Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã học sách Samuel quyển thứ nhất, 16 chương. Hôm nay chúng ta đọc chương thứ 17. Trong chương thứ 17, chúng ta thấy cái uy tín mà Chúa ở với David và đã tạo cho David một cái thế đứng mà mọi người đều yêu mến và hy vọng vào một cái đấng sẽ cứu dân Israel khỏi nô lệ những cái dân chung quanh, đặc biệt là dân Philistine. Và trong cái cuộc chiến với người Philistine nổi bật ở trong chương 17 này là Goliath, một tên khổng lồ thách thức người Do Thái và nhạo báng cả Thiên Chúa, thì David đã nhờ sức mạnh của Chúa, nhân danh Chúa mà đến để chiến thắng ông ta bằng tay, không có kiếm ở trong tay mà chỉ đến hai tay trắng, vì ông tin vào sức mạnh của Chúa chứ không phải là cái sức mạnh của chính mình. Bởi vì David chỉ là một thanh niên và không thể nào đối đầu với người khổng lồ Goliath. Chúng ta đọc qua câu chuyện này để chúng ta thấy là chính Chúa cho David một cái sự khôn ngoan trong cuộc chiến đấu. Ông chỉ dùng cái dây ném đá mà phóng vào ngay đầu của Goliath và ông đã chiến thắng một cách quá dễ dàng. Xin mời đọc chương 17. Người Philistine tập trung quân đội để giao chiến. Chúng tập trung ở Socho thuộc Juda và đóng trại giữa Socho và Azeka tại Ephes Damim. Vua Saul và người Israel cũng tập trung đóng trại trong thung lũng cây Vân Hương và dàn trận đối diện với người Philistine. Người Philistine đứng trên núi bên này, còn người Israel đứng trên núi bên kia giữa họ và thung lũng. Một đấu thủ từ doanh trại Philistine tiến ra, tên nó là Goliath, người thành Gát. Nó cao khoảng 3 thước, đầu đội mũ chiến bằng đồng, mình mặc giáp vảy cá, áo giáp ấy bằng đồng, nặng 50 kg, chân nó mang tấm che bằng đồng, vai đeo cây lao bằng đồng, cán giáo của nó như trục khung cưỡi thợ dệt, và mũi giáo của nó bằng sắt nặng 6 kg. Đi trước mặt nó là người mang thuẫn. Nó đứng lại và gọi hàng ngũ Israel. Nó bảo họ: sao chúng bay ra dàn trận? Ta đây chẳng phải là người Philistine, còn chúng bay chẳng phải là bề tôi Saul sao? Hãy chọn lấy một người và nó hãy xuống đây với ta. Nếu nó đủ mạnh để chiến đấu với ta và hạ được ta, thì chúng ta sẽ làm nô lệ chúng bay. Còn nếu ta mạnh hơn nó và hạ được nó, thì chúng ta sẽ làm nô lệ chúng ta và sẽ hầu hạ chúng ta. Tên Philistin lại nói: ta đây, hôm nay ta thách hàng ngũ Israel, hãy đưa ra cho ta một người để chiến đấu tay đôi. Khi vua Saul và toàn thể Israel nghe tên Philistin nói những lời ấy thì họ kinh khiếp sợ hãi lắm. Chúng ta biết một cái tên khổng lồ to con như vậy mà mình lại mặc áo giáp bằng đồng, mà là đồng mà không phải là nguyên một khối nhưng mà nó làm từng mảnh và làm như là vảy cá vậy, để nếu mà cái chém trúng thì cũng trúng những cái mảnh đồng ở ngoài thôi. Rồi tay chân họ đều làm cái giáp bằng đồng và vũ khí thì bằng sắt. Trong khi đó người Do Thái thời đó vẫn chưa có rèn luyện vũ khí bằng sắt được. Và người to con như vậy ra thách thức thì dĩ nhiên là những người khác không có đủ sức để mà chiến đấu với một người khổng lồ đánh tay đôi được. Thì chúng ta thấy trong cái lúc mà mọi người đều kinh khiếp sợ hãi thì Saul đi tìm kiếm người nhưng không có ai dám ra để chiến đấu. Và Saul đã hứa là ai mà chiến thắng được cái tên Philistine này thì sẽ gả con gái cho. À, chúng ta đọc tiếp cái câu chuyện của David đến trại. David là con một người Ephrata ở Bethlehem thuộc Juda. Ông này tên là Jesse và có 8 người con trai. Thời vua Saul, ông đã già và giữa người ta, ông là người có tuổi, tức là cha của David, Jesse, bởi David là con út. 3 con trai lớn của ông Jesse đã ra đi. Họ đi theo vua Saul để đánh giặc. 3 con trai của ông đã đi đánh giặc tên là Eliab, trưởng nam, Abinadab thứ hai và Shamma thứ ba. David là người nhỏ nhất. 3 anh lớn đã đi theo vua Saul. David đi đi về về từ chỗ vua Saul đến Bethlehem để chăn chiên cho cha. Sáng nào, chiều nào, tên Philistin cũng tiến ra và đứng như thế suốt 40 ngày. Ông Jesse bảo David, con ông, con mang cho các anh con 2 thùng dế lúa rang với 10 cái bánh này và chạy đến trại các anh con. Còn 10 miếng bánh sữa này thì con đưa cho viên chỉ huy ngàn quân. Con hãy hỏi thăm sức khỏe các anh và lấy một vật của các anh làm bằng. Vua Saul và các anh con cũng như toàn thể các người Israel ở thung lũng cây Vân Hương đang giao chiến với người Philistine. Sáng hôm sau, David dậy sớm để chiên dê lại cho một người giữ, rồi khăn gói lên đường như ông Jesse đã dạy. Cậu đến trại binh lúc quân đội đang ra trận và reo hò giao chiến. Người Israel và người Philistine dàn quân trận tuyến đối đầu. David để hành lý lại, giao cho người giữ đồ, rồi chạy lại trận chiến, đến vấn an các anh. Cậu còn đang nói với họ, thì kìa, từ trận chiến Philistine, tên đấu thủ tiến lên, nó là Goliath, người Philistine, quê ở Gát. Nó nói những lời như trước, và David nghe thấy. Vừa thấy tên đó, mọi người Israel trốn xa nó, và sợ hãi lắm. Một người Israel nói, anh em có thấy người đang tiến lên đó không? Nó tiến lên là để thách thức Israel đấy. Ai mà hạ được nó thì nhà vua sẽ cho của cải dư dật, sẽ gả con gái cho và sẽ cho gia đình người ấy được miễn siêu thế tại Israel. David hỏi những người đang đứng với cậu rằng, người ta sẽ làm gì cho kẻ hạ được tên Philistine ấy và cắt nỗi ô nhục khỏi Israel? Thật vậy, tên Philistine không cắt bì kia là ai mà dám thách thức hàng ngũ của Thiên Chúa hàng sống? Dân trả lời cậu như trên. Họ nói, người ta sẽ làm như thế cho kẻ hạ được nó. Eliab, anh cả của cậu, nghe thấy cậu nói chuyện với người ấy. Eliab nổi giận với David và nói, mày xuống đây làm gì? Mày bỏ mấy con chiên kia trong sa mạc cho ai? Tao biết mày hỗn láo và xấu bụng. Mày xuống chỉ để xem đánh nhau. David trả lời, em có làm gì đâu. Nói chuyện cũng không được sao? Cậu bỏ anh đến với người khác và cũng hỏi như thế. Người ta cũng trả lời như trước. Người ta đã nghe các lời David nói và thuật lại cho vua Saul. Vua cho gọi David đến. David nói với vua Saul, đừng ai ngã lòng vì nó. Tôi tới ngày đây sẽ đi chiến đấu với tên Philistine ấy. Vua Saul nói với David, con không thể đến với tên Philistine ấy để chiến đấu với nó, vì con chỉ là một đứa trẻ, còn nó là một chiến binh từ khi còn trẻ. David thưa với vua Saul, tôi tới ngài là người chăn chiên dê cho cha. Khi sư tử hay gấu đến tha đi một con chiên trong bầy gia súc, thì con ra đuổi theo nó, đánh nó và giật con chiên khỏi mồm nó. Nó mà chồm lên con, thì con nắm lấy râu nó, đánh cho nó chết. Tôi tớ ngài đã đánh cả sư tử lẫn gấu, thì tên Philistin không trắc bì này cũng sẽ như một trong các con vật đó, vì nó đã thách thức các hàng ngũ của Thiên Chúa hằng sống. David nói, Đức Chúa là đấng đã giật con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu. Chính người sẽ giật con khỏi tay tên Philistin này. Vua Saul nói với David, con hãy đi, xin Đức Chúa ở với con. Vua Saul lấy y phục của mình mặc cho David, đội mũ chiến bằng đồng lên đầu và mặc áo giáp cho cậu. David đeo gươm của vua ngoài y phục rồi thử bước đi, vì cậu không quen. David nói với vua Saul, con không thể bước đi với những thứ này được, vì con không quen. Rồi David bỏ những thứ đó ra. Không có mặc áo giáp, không có đeo gươm, không có đi như một người lính chiến, mà đi như là một người chân cừu bình thường. Cậu cầm gậy trong tay, chọn lấy 5 hòn đá cuội dưới suối, bỏ vào túi chân chiên, vào bị của cậu, rồi tay cầm dây phóng đá. Chúng ta biết dây phóng đá là một cái dây dài khoảng chừng 3 feet, tức là khoảng 9 tấc, gấp đôi lại là 9 tấc. Ở giữa cái dây là nó có một cái cục vải để mà bỏ cục đá vô đó. Rồi người ta túm lại, người ta quay một vòng, rồi người ta quay nhanh hơn, càng ngày càng nhanh hơn, rồi người ta tung một cái mạnh vào một cái điểm nào đó người ta nhắm tới. Phải có một cái thói quen mới làm được cái đó. Khi người ta quăng một cái thật mạnh thì nó bắn đi khoảng chừng 40-50 thước. Thì cái người nào mà đứng ngay chỗ cái điểm mà người ta nhắm để phóng viên đá tới, nếu mà người giỏi phóng đích điểm ngay cái huyệt đạo thì dĩ nhiên là sẽ bị té ngã ngay lập tức. Dĩ nhiên là chưa có chết liền, nhưng mà bị ngất xỉu. Và David đã dùng cái dây phóng đá. Cậu tiến về phía tên Philistin. Tên Philistin từ từ tiến lại gần David, đi trước mặt nó là người mang thủng. Tên Philistin nhìn và khi thấy David, nó khinh dễ cậu vì cậu còn trẻ, có mái tóc hung và đẹp trai. Tên Philistin nói với David, tao là chó hay sao mà mày cầm gậy đến với tao? Và tên Philistin lấy tên các thần của mình mà nguyền rủa David. Tên Philistin nói với David, đến đây với tao, tao sẽ đem thịt mày làm mồi cho chim trời và dã thú. David bảo tên Philistin, mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của hàng ngũ Israel mà mày thách thức. Ngay hôm nay Đức Chúa sẽ nộp mày vào tay tao. Tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngay hôm nay tao sẽ đem xác chết của quân đội Philistin làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn cõi đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Israel. Và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà Đức Chúa ban chiến thắng. Vì chiến đấu là việc của Đức Chúa và người sẽ trao chúng mày vào tay chúng ta. Khi tên Philistin bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với David, thì David vội vàng chạy từ trận tuyến ra để đương đầu với tên Philistin. David thọc tay vào bị, rút từ đó ra một hòn đá, rồi dùng dây phóng mà ném trúng vào trán tên Philistin. Hòn đá cắm sâu vào trán, khiến nó ngã sấp mặt xuống đất. Thế là David thắng tên Philistin nhờ dây phóng và hòn đá. Cậu hạ tên Philistin và giết nó, nhưng trong tay David không có gươm. David chạy lại đứng trên xác tên Philistine, lấy gươm của nó, rút khỏi bao, kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó. Người Philistine thấy người hùng của mình đã chết thì chạy trốn. Người Israel và Judah xông lên, reo hò và đuổi theo người Philistine cho đến lối vào thung lũng và cho đến cửa thành Ezro. Thấy người Philistine ngã gục trên đường Saharagim cho đến Gath và Ezro. Sau khi ráo riết đuổi theo người Philistine, con cá rêu quay trở lại cướp phá trại của chúng. David lấy đầu tên Philistine và đem về Jerusalem, còn các vũ khí của nó thì đặt trong lều mình. Và sau khi mà chiến thắng thì David ra trình diện Saul và được hỏi cho rõ ràng là con cái nhà ai. Sau khi vua Saul thấy David ra đương đầu với tên Philistine thì hỏi ông Abner, tướng chỉ huy quân đội, đứa trẻ ấy là con ai, Abner? Ông Abner trả lời: thưa đức vua, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề, tôi không biết. Vua nói: hỏi xem thiếu niên ấy là con ai. Lúc David trở về sau khi hạ tên Philistine, ông Abner đón cậu, dẫn cậu đến trước mặt vua Saul, tay cậu xách cái đầu tên Philistine. Vua Saul hỏi cậu: hỡi người thanh niên, con là con ai? David trả lời: con là con của tôi tớ ngài là Jesse, người Bê-lê. Khi mà David tới với Saul, thì ông ta nghĩ là một cậu trai gan dạ, cứ để ra chiến đấu. Nhưng mà bây giờ mới thấy là cậu trai này đã chiến thắng. Và chúng ta sẽ thấy ở trong chương 18, khi mà hạ được tên Philistine khổng lồ này, thì uy tín của David lên cao, đến độ mà người ta có cái bài hát ca ngợi David là Saul hạ được hàng ngàn, ông David hàng vạn, thế mà gấp 10 cả Saul. Thì dĩ nhiên là cái người đang cầm quyền ở trong tay mà khen một người khác hơn ông ta gấp 10 lần thì ông ta phải có sự ghen tức. Và ông ta cũng biết là Thiên Chúa phù trợ cho David. Nhưng cũng như bao nhiêu những người có quyền hạn khác trên toàn thế giới, khi mà mình cầm quyền trong tay, có người khác tới lấn chiếm, thì dĩ nhiên sẽ có sự ghen tức và không có khiêm nhường đủ để nhường chỗ cho David đâu. Từ đó mới sinh ra cái việc phải giết David, loại trừ David và bày ra đủ kế để cho David phải chết. Đó là cái cách thông thường của cuộc sống con người. Ít ai vượt qua được, hy sinh được cái quyền lợi của mình để nhường chỗ cho một người khác giỏi hơn, thay thế chỗ của mình. Ai cũng có tham quyền cố vị, không có dám từ bỏ những gì mình đang có. Cho nên cuộc sống con người, những cái tranh chấp như thế này, những sự ghen tương mà những người có quyền hạn trong tay dễ lạm dụng cái quyền của mình, có thể lúc đầu thì Saul rất là tốt, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ dân Israel. Nhưng mà khi có một địa vị là vị vua rồi, đầy quyền hạn rồi, mình là số 1 ở trong dân Israel rồi, thì lúc đó không có muốn nhường chỗ cho ai hết, chỉ muốn cho một mình thôi. Mặc dầu biết rằng là David có tài năng và có một uy tín trong dân, mọi người đều thương mến, ngay cả con cái của ông Jonathan và con gái Mica đều thương mến. Nhưng mà Saul trong cái vị trí của một vị vua, ông ta không biết làm sao, không nhường chỗ được thì phải loại trừ. Không phải riêng gì Saul đâu, mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng không có thoát khỏi đâu, nếu không có Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt chúng ta và sức mạnh của Ngài giúp chúng ta biết khiêm nhường, hiền lành, biết hy sinh, biết đến để phục vụ, và khi nào có người khác có khả năng hơn, chúng ta sẵn sàng nhượng bộ để cho cái đất nước đó, cái cộng đoàn đó nó tốt hơn. Không có sức mạnh của Chúa, chúng ta không làm được đâu. Chúng ta dễ dàng kiêu căng, ích kỷ, tự ái và tham quyền cố vị. Vì vậy chúng ta học qua những bài học lịch sử ở trong Kinh Thánh để chúng ta cẩn thận, ngay cả khi khen người khác cũng phải khen đúng chỗ. Nếu không chúng ta sẽ làm hại người đó. Không phải là chuyện ở ngoài trần gian đâu, cả chuyện trong giáo hội cũng vậy. Bởi vì tất cả đều cùng một bản tính của con người. Nếu chúng ta không hiểu được những cái vết lầy ở trong lịch sử thế giới của con người, ngay cả ở trong Cựu Ước, thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đi lại những vết lầy đó, vẫn tham quyền cố vị, vẫn nắm chiếm hữu sẽ được những gì về quyền lực, về danh vọng, về tiền bạc. Cho nên bỏ được ý riêng của mình, vác thập giá mình mà theo Chúa Giêsu không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nếu chúng ta không yêu mến Chúa, nếu chúng ta không học đi sát theo Chúa Giêsu, thì chúng ta để mãi mãi đi lại vết lầy của Saul. Saul là một cái hiện tượng, một cái tình trạng cho chính nhân loại của chúng ta. Khi mà chúng ta có quyền hạn và khi mà mình không làm được gì người kia, thì chúng ta cứ suy nghĩ tìm cách để làm hại người ta, rồi chúng ta ăn không được, ngủ không được, chúng ta sinh bệnh tật và đưa tới cái bệnh tâm thần, cứ suy nghĩ một cái tư tưởng sai lạc là phải hạ cho được David. Cho nên đã mấy lần ông ta bị bệnh tâm thần và trong đầu óc là phải giết cho được David. Cho nên mấy lần phóng lao để ghim David vào trong tường. Nhưng mà David là con người trẻ, rất là nhanh nhẹn. Lao vừa phóng ra khỏi tay của Saul là David đã nghiêng mình né tránh trong gang tấc và thoát chết. Chúng ta đọc ở chương 18 để chúng ta thấy cái tình trạng đó, và chúng ta xét lại mỗi người chúng ta ở trong đời sống của cộng đồng, đời sống của xã hội, đời sống của gia đình, để chúng ta không có đi lại những cái vết lầy vì ghen tị, mà chúng ta có thể biến mình thành một kẻ tội lỗi và gây tội ác, làm khổ bao nhiêu người khác nữa. Ông David vừa nói với vua Saul xong thì tâm hồn ông Jonathan gắn bó với tâm hồn David, và ông Jonathan yêu mến ông như chính mình. David vừa trẻ vừa có tài, là một người nhạy cảm, thích hát, gảy đàn, lại có tài chiến đấu, một thanh niên khỏe mạnh đẹp trai. Con trai của Saul thì lại yêu mến David, và cả cô gái công chúa Mica cũng yêu mến David nữa. Hôm ấy vua Saul giữ ông David lại và không cho về nhà cha ông. Ông Jonathan lập giao ước với ông David vì ông yêu mến ông ấy như chính mình. Ông Jonathan cởi chiếc áo khoác đang mặc mà cho ông David, cho áo, cho cả gươm, cả cung, cả thắt lưng của ông. Khi ông David ra trận, mọi nơi vua Saul sai ông đi, ông đều thành công, và vua Saul đặt ông chỉ huy các chiến binh. Ông vừa lòng toàn dân và cả triều thần vua Saul nữa. Cho nên mới thấy là người mà đến để phục vụ được tràn đầy thần khí của Chúa thì sẽ làm đẹp lòng mọi người. Từ những người đang cạnh tranh với mình và đầy quyền lực thì tìm cách làm hại mình. Nhưng cái điều lo sợ là khi chúng ta làm sai lương tâm của mình và không có được sự bảo vệ của Chúa nữa. Còn khi được sự bảo vệ của Chúa thì ai làm hại mình cũng chẳng có quan trọng. Vì khi Chúa cần, Chúa vẫn cứu chúng ta thoát khỏi những sự dữ đó. Và chúng ta thấy cái câu chuyện của David phải đối đầu. Và cái tình bạn của Jonathan với David là một tình bạn tuyệt vời mà từ cổ chí kim chúng ta không có thấy được một cái tình bạn nào cao cả như vậy. Một tình bạn mà Kinh Thánh mô tả rất là sâu sắc và trung hậu như là quà tặng của Thiên Chúa ban cho Jonathan và David. Dù là vua cha Saul thù ghét David, ghen tị với David, nhưng mà Jonathan lại cởi cả áo choàng của mình, cả gươm, cả cung, cả thắt lưng một cách rất là hồn nhiên, chân thành, trao cho người bạn của mình. Và đó là cả cái mạng của mình đã trao cho David. Hai tâm hồn cảm thông cái tình cảm, cái tình yêu với nhau trong cái tình bạn. Và Kinh Thánh mô tả chúng ta lần lượt để thấy cái tình bạn rất là sâu xa. Cho tới khi Jonathan chết, David cũng khóc thương vì mất đi một người bạn chân thành. Xin mời đọc chương 18 câu 6. Lúc quân dân đến, khi ông David hạ được tên Philistine trở về, thì phụ nữ từ hết mọi thành của Israel kéo ra ca hát múa nhảy đón vua Saul với trống con, với tiếng reo mừng và tiếng nạo bạc. Phụ nữ vui đùa ca hát rằng: vua Saul hạ được hàng ngàn, ông David hàng vạn. Vua Saul giận lắm và bực mình vì lời ấy. Vua nói: người ta cho David hàng vạn, còn ta thì họ cho hàng ngàn. Nó chỉ còn thiếu ngôi vua nữa thôi. Từ ngày đó về sau, vua Saul nhìn David với con mắt ghen tị. Vua Saul không có nhìn nhận sự thật về mình. Vị trí làm vua là do Chúa ban cho để phục vụ. Và trong đời mình giết được một ít người Philistine và chiến đấu được. Nhưng mà David, một người trẻ, đã chiến đấu được với cả người khổng lồ và đến đâu cũng chiến thắng. Cho nên người ta ca ngợi David. Lời ca ngợi đã làm hại cho David. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Hãy cẩn thận cái lời khen của chúng ta. Nếu khen không đúng chỗ, không đúng nơi, coi chừng chúng ta không phải là khen tặng người ta, mà đang đưa lưỡi gươm kề cổ người ta rồi. Nhất là khen người đó ở trước mặt cái người có thẩm quyền hơn họ, thì họ sẽ bị ghen tị và làm khổ họ. Và chúng ta thấy ở trong câu 10, khi mà Saul ghen tị với David thì ông ta bị bệnh tâm thần và ông ta tìm đủ cách để giết David. Ngày hôm sau, một thần khí xấu của Thiên Chúa nhập vào Saul và vua lên cơn xuất thần ngôn sứ ở giữa nhà. Ông David đang gảy đàn như mọi ngày, Và vua Sa-un cầm cái giáo trong tay. Vua Sa-un phóng cái giáo và nói, ta phải đâm David, ghim nó vào tường mới được. Nhưng hai lần David tránh được. Chúng ta thấy từ cái lời khen của những người phụ nữ ca hát đã làm cho David suýt chết hai lần và sau đó phải chạy trốn Saul. Vua Saul sợ ông David bởi vì Đức Chúa ở với ông và đã rời khỏi vua Saul. Vua Saul đẩy ông đi xa và đặt ông làm người chỉ huy ngàn quân. Ông dẫn đầu dân. Ông David thành công trong mọi công việc và Đức Chúa ở với ông. Thấy ông thành công, vua Saul càng sợ ông. Nhưng toàn thể Israel và Juda mến ông David vì ông dẫn đầu họ. Vua Saul nói với ông David, đây, con gái lớn của ta là Merab, ta sẽ gả nó cho con. Nhưng con hãy tỏ ra một người can đảm phục vụ ta và hãy chiến đấu những cuộc chiến của Đức Chúa. Đúng ra sau khi mà giết Goliath thì ông có quyền cưới công chúa rồi, vì đó là lời hứa của vua. Nhưng mà vua đã không có gả ngay lập tức. Vua Saul tự bảo, mình đừng tự tay hại nó, nhưng để tay người Phi Tinh hại nó. Ông David thưa với vua Saul, con là gì và dòng họ con là gì, thì tộc của cha con là gì trong Israel mà con được làm rể đức vua. Nhưng đến lúc phải gả cô Merab, con gái vua Saul, cho ông David, thì cô lại được gả cho ông Adriel, người Mơ-khô-la. Tức là vua không giữ lời hứa, đã không vợ gợi gả cái cô gái lớn Merab cho David. Nhưng mà cái cô em là cô Mi-khan, con gái vua Saul, yêu ông David, yêu tài nghệ của ông. Ông thì đàn hay, hát hay, và có tài cầm quân, lãnh đạo. Cho nên công chúa Saul Mi-khan yêu là chuyện rất là thông thường. Người ta cho vua hay và vua thấy điều đó là phải. Vua Saul tự bảo, mình sẽ gả con gái cho nó để con này thành cạm bẫy cho nó và tay người Phi Tinh hại nó. Vậy vua Saul nói với ông David lần thứ hai. Chúng ta thấy là họ có một cái kế hoạch. Bên ngoài thì xem ra vẻ ngoại giao là gả con gái cho làm theo lời hứa. Nhưng mà ra điều kiện để chiến đấu với người Phi Tinh. Và chính người Phi Tinh sẽ giết David. Hôm nay con sẽ là rể của ta. Vua Saul ra lệnh cho triều thần. Hãy nói nhỏ cho David, với David rằng nhà vua có cảm tình với ông và triều thần ai cũng mến ông. Bây giờ ông hãy làm rể nhà vua. Triều thần vua Saul nói lại những lời ấy cho ông David nghe. Ông David nói, các ông coi chuyện làm rể nhà vua là chuyện không đáng kể ư? Tôi chỉ là một người nghèo không đáng kể. Triều thần vua Saul thưa lại với vua rằng, ông David đã nói những lời như thế. Vua Saul nói, các ngươi hãy nói với David thế này. Nhà vua không đòi sính lễ nào khác ngoài 100 bao quy đầu người Philistine để trả thù quân địch của nhà vua. Vua Saul tính dùng tay người Philistine mà hạ ông David. Triều thần vua Saul thuật lại cho ông David những lời ấy. Ông David thấy chuyện làm rể vua là phải. Chưa hết hạn, ông David đã lên đường đi với người của ông. Ông hạ 200 người Philistine. Rồi đem bao quy đầu của chúng về, đếm đủ cho vua để làm rể vua. Bấy giờ vua Saul gả cô Mi-khan, con gái vua, cho ông David. Thấy thế, vua Saul hiểu rằng Đức Chúa ở với David và cô Mi-khan, con vua, yêu ông. Vua Saul càng thêm sợ ông David và vua Saul trở thành kẻ thù của ông David suốt đời. Các thủ lãnh người Philistine ra trận, nhưng mỗi khi chúng ra trận, thì ông David thành công hơn mọi bề tôi vua Saul, khiến danh tiếng ông lừng lẫy. Và cái kế hoạch là phải dùng người Philistine để giết chết David. Cho nên cứ đưa David ra trận. Rồi cả cái thách thức là 100 bao quy đầu của người Philistine làm sính lễ. thì chúng ta thấy câu chuyện nó đúng là chính trị, không có muốn mình ra tay nhưng mà hại người ta bằng cách dùng người khác để ra tay, nhưng Thiên Chúa vẫn bảo vệ David. Và chúng ta cũng đừng lấy làm lạ là họ lấy cái sính lễ kỳ cục như vậy. Nếu mà đọc ở trong câu chuyện Tàu, chúng ta cũng thấy những cái câu chuyện như vậy. Ở trong câu chuyện của Kim Dung, thì chúng ta sẽ thấy người ta cũng lấy sính lễ là tai của những người kia. Cả một bao tai của những người đó làm sính lễ, làm quà tặng, là giết những người Mông Cổ đang tấn công nước Tàu. Và cái cách của người xưa nó không phải theo cái nhìn của chúng ta bây giờ đâu. Ngày xưa người ta thấy cái cuộc mà giết được nhiều người binh địch và chiến thắng thì họ coi là một anh hùng. Còn ngày hôm nay, dĩ nhiên trong cái hoàn cảnh của chúng ta ở trong sự bình an và với cái tinh thần của Chúa Kitô là tha thứ cho cả kẻ thù, nhưng mà trong cái xã hội của chúng ta sống không phải là chuyện dễ dàng để thực hiện đâu. Không có sức mạnh của Chúa, chúng ta không dễ gì tha thứ cho kẻ thù đâu. Ngày xưa, 3.000 năm trước, cái tình trạng mạnh được yếu thua, và khi mà mình không có chiến thắng là mình sẽ bị giết chết. Cho nên họ phải chiến đấu tới cùng. Và việc mà họ cắt tay hay cắt bao quy đầu, tức là bộ phận sinh dục của người nam, để làm sính lễ như vậy, thì chúng ta thấy nó kỳ cục. Nhưng mà đối với cái người thời đó, chuyện đó là bình thường, để chứng tỏ là ông ta đã chiến thắng. Và câu chuyện kế tiếp là vua Saul cũng tìm đủ cách để mà hại David, đến độ David cuối cùng phải trốn đi. Nhưng mà Jonathan đã từng can thiệp giữa nhà vua để cứu David. Chúng ta đọc cái tình bạn của David với vua Saul, với Jonathan, con của vua Saul. Vua Saul nói với ông Jonathan, con vua, và với toàn thể triều thần về ý định giết ông David. Nhưng ông Jonathan, con vua Saul, lại rất có cảm tình với ông David. Ông Jonathan báo cho ông David rằng, vua Saul, cha tôi đang tìm cách giết anh. Vậy sáng mai anh hãy coi chừng, hãy ở nơi kín đáo và ẩn mình đi. Phần tôi sẽ đi ra, sẽ đứng cạnh cha tôi trong cánh đồng, nơi anh đang trốn. Tôi sẽ nói với cha tôi về anh. Thấy thế nào tôi sẽ báo cho anh. Ông Jonathan nói tốt cho ông David với vua Saul, cha mình. Ông nói với vua, xin đức vua đừng phạm tội hại tôi tớ ngài là David, vì anh ấy đã không phạm tội hại ngài, và các hành động của anh là điều rất lợi cho ngài. Anh đã liều mạng và hạ được tên Phi-e-tin, và Đức Chúa đã thắng lớn để bảo vệ toàn thể Israel. Ngài đã thấy và đã vui mừng, vậy sao ngài lại phạm tội đổ máu vô tội mà vô cớ giết David? Vua Sa-un nghe theo lời ông Jonathan, và vua Sa-un thề rằng, có Đức Chúa hằng sống, ta thề nó sẽ không bị giết. Ông Jonathan gọi ông David đến, và ông Jonathan thuật lại tất cả những điều ấy. Rồi ông Jonathan dẫn David đến vua Sa-un, và ông David lại phục vụ vua như trước. Nhưng mà Sa-un thì lúc này lúc kia, lúc mà cái cơn ghen tức nó chưa lên, thì ông ta nói đúng là một người tốt lành, là có Đức Chúa hằng sống, ông thề sẽ không có giết David. Nhưng mà sau đó thì cái cơn ghen tương nó lên, thì ông ta lại ra lệnh bắt David. Dĩ nhiên trong những câu chuyện này chúng ta biết là một cái điều đáng buồn, David phải trốn đi từ chương 19 này tới chương 25. Thì cuộc sống của David sau khi tẩu thoát để trốn đi đó, ông trở thành giống như một đầu đảng băng nhóm vậy. và sống ở nơi hẻo lánh trong những cái vùng mà Saul có thể lùng kiếm được, và cuối cùng phải trốn qua cả cái vùng của người Philistine. David không phải là một ông thánh đâu. Dĩ nhiên là ông ta được Chúa ở cùng, nhưng trong đời sống chúng ta sẽ thấy ông có một cái tâm hồn đạo đức khi cầu nguyện hết tâm hồn với Chúa, nhưng mà cũng dễ có những lầm lỗi cả khi mà có quyền hạn rồi, cũng có những lầm lỗi. Để chúng ta sẽ đọc lần lượt và thấy tội lỗi của David, nhưng mà ông ta biết ăn năn hối cải về những tội lỗi của mình. Mặc dầu có những lỗi lầm, ông là một tấm gương cho thấy Thiên Chúa có thể biến đổi một con người như thế nào khi người ấy để cho Chúa hướng dẫn. Chúng ta sinh ra là đã nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi rồi, chứ không phải là chúng ta sinh ra là một ông thánh hay là bà thánh đâu. Nhưng mà nếu chúng ta để cho Chúa hướng dẫn, để cho Chúa biến đổi chúng ta đầu phục ý muốn của Chúa, thì Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta tới cái chỗ tốt lành hơn. Cho nên Chúa kêu gọi chúng ta hãy trở nên hoàn thiện, hãy trở nên thánh thiện như Cha chúng ta trên trời đứng thánh. Ở trong này, Kinh Thánh làm nổi bật cái lòng cao thượng và quảng đại của David ở giữa những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Không biết lúc nào có thể xảy ra chuyện gì, có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà ông là vẫn luôn luôn là cao thượng và quảng đại. Ông được mô tả như một người ý thức sứ mạng của mình, sẵn sàng đối đầu với nguy hiểm và quan tâm huấn luyện những kẻ dưới quyền mình, để không có đụng tới cái mạng sống của người đã được sức dầu là vua Saul. Mặc dầu Saul đuổi giết ông ta, nhưng ông ta không có làm hại cái mạng sống của Saul. Và Saul đã nhìn nhận cái sự thật đó là con tốt lành hơn cha. Và ông có một cái trực giác đặc biệt của một ngôn sứ, tức là một trực giác hướng về ý muốn của Chúa hơn là ý muốn của ma quỷ hay là ý muốn riêng của xã hội con người. Ông có một cái nhìn cao hơn về những người của Chúa. Ông biết kính trọng Saul là người được sức dầu làm vua của dân. Khi muốn trao một sứ mạng cho ai, Thiên Chúa thường tách người ấy ra khỏi môi trường quen thuộc một thời gian nào đó. Chẳng hạn như ông Mô-xê chẳng hạn. Ông phải trốn sang sa mạc Ma-đi-an và ở đó mấy mươi năm. Cho tới 80 tuổi, Chúa mới gọi Mô-xê đi giải phóng dân tộc Do Thái. Ông David cũng vậy. Có một thời gian phải sống ra ngoài vòng pháp luật, phải chạy trốn Sa-un. Và trong giữa những cái thử thách, những cái khó khăn, vẫn sống cao thượng. Đó là cái quý của người quân tử. Mặc dầu khi làm vua, ông cũng có những lỗi lầm, lấy vợ của người ta rồi giết chết người ta, vợ của Uria, một người tướng của mình. Nhưng sau đó ông đã hối hận và đã xin Thiên Chúa tha thứ lỗi lầm. Cho nên chúng ta có cái Thánh Vịnh 50 diễn tả cái tâm tình hối hận của David. Con người chúng ta, ai sinh ra cũng vậy. Từ một em bé chúng ta quan sát, nó khóc, nó la, nó đòi hỏi cho được theo ý muốn của nó. Không được thì nó khóc. Nó đòi đồ chơi, nó đòi một cái đồ gì đó mà không có cho nó. Từ vấn đề sữa tã hàng ngày thì nó khóc. Chứ nó không chịu im. Tức là ích kỷ, chỉ nghĩ về mình thôi. Cho khi nào nó biết cho đi, nó biết phục vụ, lúc đó nó mới trưởng thành. Thì đời sống của con người nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi là cái bản chất của con người. Nhưng Chúa mời chúng ta hãy bước lên cái bước trưởng thành, để sống cao thượng, mời lên để sống ý muốn của Chúa, cái chương trình cứu độ của Chúa, cái đời sống trong tình yêu vô điều kiện của Chúa, để luôn luôn đối xử tốt với mọi người. Thì David đã diễn tả được một phần nào đó của đời sống cao thượng. À, chúng ta sẽ đọc lần lượt để chúng ta thấy một vị vua mà đối với người Do Thái ngày hôm nay họ luôn luôn là kính trọng và coi như là cái thời vàng son của người Do Thái. Rồi sau đó con của ông là Salomon với sự khôn ngoan và giàu có thể nói là nhất thế giới. Và sau thời Salomon là sự sụp đổ bởi vì đất nước chia làm đôi và kéo dài cho tới ngày hôm nay cũng không có trở lại được như cái thời của David hay Salomon. Vua Saul toan sát hại David. Chiến tranh lại tái diễn. Ông David ra trận và chiến đấu với người Philistine. Ông đánh chúng một đòn đau và chúng chạy trốn trước mặt ông. Một thần khí xấu của Đức Chúa xuống trên vua Saul. Vua đang ở trong nhà, tay cầm cây giáo, còn David đang gảy đàn. Ông Saul tìm cách dùng cây giáo ghim ông David vào tường, nhưng ông này tránh được và vua cắm cây giáo vào tường. Vua David chạy đi và trốn thoát đêm ấy. Đó là lần thứ ba ông bị trực tiếp bị phóng giáo vào trong người để ghim vô tường. Rồi ông trốn đi lên và cuối cùng gặp lại bà vợ làm bi khang. Vua Saul sai lính biệt phái đến nhà ông David để canh chừng ông và sáng hôm sau giết ông. Bà Mi Khang vợ ông báo cho ông rằng nếu anh không thoát thân đêm nay thì ngày mai anh sẽ bị giết. Bà Mi Khang thả ông David xuống qua cửa sổ. Ông đi trốn và thoát được. Bà Mi Khang lấy tượng thần đặt lên giường để ở phía đầu một tấm lông dê rồi lấy áo phủ lên. Vua Saul sai lính biệt phái đến bắt ông David, nhưng bà Michal bảo họ ông ấy đang bệnh. À, là bà vợ yêu David Michal cho nên tìm cách cứu David. Nhưng mà qua đây chúng ta cũng thấy là họ vẫn còn những cái mê tín, dầu là ở trong triều đình. À, bà Michal lấy tượng thần đặt trên giường, tức là họ vẫn thờ thần tượng mà họ tin rằng là phù trợ cách nào đó. À, rồi vua Saul sai lính biệt phái đến để xem ông David cho sao. Vua bảo họ, cứ để nó trên giường mà khiêng lên cho ta, để ta giết nó. Lính biệt phái vào thì thấy tượng thần trên giường với tấm lông dê ở phía đầu. Vua Saul nói với bà Michal, sao con đánh lừa cha như thế? Con đã để cho kẻ thù cha đi và nó đã thoát được. Bà Michal thưa với vua Saul, anh ấy bảo con để cho anh đi, nếu không anh sẽ giết em. À, vì yêu chồng mà lừa dối cha của mình. Nhưng mà nếu mà bà Mỹ Khang không có sắp xếp thì David làm sao đối đầu được cả một cái quân đội của Saul. À, ông sẽ bị bắt và bị giết chết, đã ba lần bị phóng giáo rồi. Ông Saul đến tìm ông David tại nhà Samuel. Sau khi đã trốn đi và thoát được, ông David đến với ông Samuel tại Rama và nói hết cho ông này biết vua Saul đã đối xử với mình như thế nào. Rồi ông và Samuel đến Nayot. Người ta báo cho vua Saul rằng kìa ông David đang ở Nayot thuộc Rama. Vua Saul sai lính biệt phái đến bắt ông David. Họ thấy đoàn ngôn sứ đang lên cơn xúc thần ngôn sứ. Có ông Samuel đứng đầu. Thần khí Thiên Chúa xuống trên các lính biệt phái của vua Saul. Và cả những người này cũng lên cơn xúc thần ngôn sứ. Người ta báo cho vua Saul. Vua lại sai các lính biệt phái khác đến và cả những người này cũng lên cơn xúc thần ngôn sứ. Vua lại sai nhóm lính biệt phái thứ ba và cả những người này cũng lên cơn xúc thần ngôn sứ. Chúng ta biết là trong các nhóm của họ, khi mà họ cầu nguyện hết tâm hồn đó, họ ca ngợi Chúa và họ chỉ hướng về Chúa, thì họ nói tiếng lạ, rồi họ được Thiên Chúa cho nói những cái lời tiên tri, hoặc là cứ tiếp tục ca ngợi hết tâm hồn, và mỗi người diễn tả một cái thể cách, không cần biết cái gì xung quanh nữa hết. Cho nên người ta gọi là xuất thần ngôn sứ, nghĩa là không cần biết cái gì xung quanh nữa, chỉ biết ca ngợi Chúa, hoặc là họ nhảy múa ca ngợi Chúa một cách đặc biệt, khác với người thường. Và những người ngoại giáo thời đó, họ cũng khi họ ca ngợi một thần nào đó, chúng ta cũng thấy cái tình trạng đó. Và có những người mà họ đi thờ những tà thần, ví dụ như họ lên đồng lên bóng, thì họ cũng tỏ những cái dấu hiệu là những cái âm hồn nào đó nhập vô họ, và nói ngay cả bói toán nói rất là đúng về quá khứ của người đó. Người khách hàng nào đến thì họ nói rất là đúng cái quá khứ, tại vì chính ma quỷ dùng miệng lưỡi họ nói. Và lần lần người ta chưa có phân biệt được những cái ngôn sứ của Chúa với cái cách mà mọi người đều hát nhảy múa như là một những người bị rối loạn thần kinh vậy, nghĩa là không có một cái trật tự nào hết. Thì những cộng đoàn đầu tiên như Côrintô chương 12, chương 14, chúng ta đọc thấy là những cộng đoàn Côrintô chẳng hạn, họ cũng được những cái ơn là xuất thần ngôn sứ như vậy, cũng nói lời Chúa và cũng hết tâm hồn ca ngợi Chúa. Và Thánh Phaolô đã hướng dẫn họ là Chúa luôn luôn đi trong trật tự, cho nên ai có ơn tiên tri thì một hai ba người nói theo thứ tự, chứ không phải người nào cũng nói, có người nói có người nghe, và nói những gì hợp với ý muốn của Chúa, không nghịch lại giáo lý của giáo hội. Và chúng ta cũng thấy ở trong những cái tôn giáo khác, nó cũng có những cái cách xuất thần như vậy, nhưng mà có những cái là do tà khí của ma quỷ, chẳng hạn những người lên đồng lên bóng. Họ dùng những cái đó để làm gì? Thì nhìn vào cái mục tiêu của họ, chúng ta biết là họ để bói toán, hoặc là để xin một cái gì đặc biệt về vật chất với cái việc phải trả lại theo sự công bằng, cúng tế một cái gì đó. Còn sau này Kinh Thánh thấy rõ hơn cái số ngôn sứ thuộc loại đặc biệt được Chúa gọi để truyền đạt một cái niềm tin, một cái chân lý đức tin, thì họ có những cái dáng vẻ khác. Cho nên chúng ta cẩn thận về những cái ơn mà Thánh Thần Chúa ban cho trong thời đại của chúng ta. Nếu mà người đó không có một đời sống tâm linh kết hiệp với Chúa thì hãy cẩn thận, vì có thể nếu rơi vào trong tình trạng tội lỗi, ma quỷ vẫn dùng như thường. Vì cái hiện tượng đó, những người mà bị đòn bóng nhập để nói, nó vẫn xảy ra. Nhưng mà cái thể cách của nó khác, nó gây mất trật tự và nó gây chú ý về chính con người của mình, chứ không phải trọng tâm về Chúa, và nói những cái sứ điệp mà không đúng Kinh Thánh, không đúng giáo lý của giáo hội, thì chúng ta cẩn thận. Ngày xưa trong cách đây 3.000 năm, qua cái đoạn chương 19 này, chúng ta thấy những sự kiện đó đã xảy ra. Xin mời chúng ta đọc tiếp một cái cho nó hết cái chương 19, để chúng ta thấy cả Saul đến đó cũng đi vào cái xúc thần này. Vua liền đích thân đi Rama và đến bể nước lớn tại Sê Khu. Vua hỏi rằng, ông Samuel và David ở đâu? Người ta trả lời, ở Na-dốt thuộc Rama. Vua đi tới đó, tới Na-dốt thuộc Rama. Thần khí Thiên Chúa cũng xuống trên vua. Và vua vừa đi vừa lên cơn xúc thần ngôn sứ cho tới khi vua đến Na-dốt thuộc Rama. Cả vua cũng cởi áo ra, cả vua cũng lên cơn xúc thần ngôn sứ trước mặt ông Samuel. Rồi cứ ở trần như vậy, vua ngã vật xuống, nằm suốt ngày suốt đêm hôm ấy. Vì thế mới có câu ông Saul mà cũng ở trong số các ngôn sứ sao? À, thì chúng ta thấy có những cái hiện tượng nó xảy ra như vậy, và dĩ nhiên là chúng ta phải phân biệt rõ ràng có phải là thần khí của Chúa hay không, hoặc là những cái tà khí của sự dữ đang làm chủ người đó. Cho nên không phải là những người được xuất thần là hoàn toàn thuộc về Chúa đâu. Chúng ta phải có sự phân biệt thần khí được. Và chúng ta phải hiểu những gì của Thánh Thần Chúa làm. Nó rất là an bình và rất là trật tự, và truyền đạt cái chân lý của Chúa. Rồi chúng ta sẽ học hỏi để chúng ta biết qua Kinh Thánh những gì mà Chúa đã truyền đạt chúng ta.